Kính thưa đại chúng, tối nay là tối thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2023. Theo chương trình, chúng ta cùng quy tụ về chùa Tây Trúc thuộc thành phố Kelowna, tỉnh bang BC, Canada để có hai ngày sinh hoạt với nhau nhân dịp đầu năm mới. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta vừa xong thời kinh cầu an dược sư. Bây giờ chúng ta có buổi sinh hoạt Phật Pháp. Chùa Tây Trúc là một ngôi chùa mới vừa được thành lập. Chỉ tháng 9 tới đây, mùa Vu Lan là tròn một năm sau khi xây cất. Sửa sang lại rồi chúng ta bắt đầu sinh hoạt. Tới tháng 9 mùa Vu Lan tới này là được một năm. Mục đích của người Phật tử khi đi về chùa, ngoài việc lễ Phật, chúng ta làm công quả. Cái chính yếu là chúng ta phải học Phật. Tại vì nếu chúng ta không có học Phật thì chúng ta thiếu đi cái phần hiểu biết về đạo Phật. Cũng giống như mình đi học mà mình không hiểu cái gì về cái lớp học của mình, thì như vậy mình cũng tới trường, tới lớp, nhưng mà mình không biết trường lớp của mình học cái gì. Và chắc chắn mình sẽ không thể ra trường học hoài, học mãi ở trong lớp. Ở Việt Nam kêu là ở lại lớp. Phải không? Ngày xưa đi học là sợ lại lớp lắm, cho nên lúc nào cũng lên lớp. Muốn được lên lớp, nhưng muốn được lên lớp thì mình phải làm gì? Mình phải chịu khó học. Thì cái mục đích chúng ta làm chùa cũng như vậy, không phải chỉ là cái nơi tín ngưỡng cho tín đồ về lễ Phật là đủ. Chúng ta không dừng ở đó. Pháp Hòa thường hay thưa với đại chúng là việc gì chúng ta làm cũng được, nhưng mà chúng ta đừng có dừng lại ngay đó. Rồi chúng ta cho đó là cái cứu cánh. Cứu cánh là gì? Là cái rốt ráo, là cái tột cùng thì không phải. Bởi vì cái cứu cánh là chúng ta phải mở tuệ, rồi chúng ta tu tập, chúng ta có an lạc. Mục đích chúng ta tới để chúng ta có được sự an lạc. Mà nếu an lạc mà không có thì làm sao chúng ta sống trong đời? Thành tựu rốt cuộc mình cũng mang danh là một người đệ tử Phật, cũng đi chùa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, nhưng chúng ta không có biết gì hết. Ổn lắm. Vì vậy mà tại sao dù bất cứ thời gian nào, chương trình nào, chúng ta cũng cố gắng có được một buổi pháp thoại. Cho nên quý vị có làm việc cũng cố gắng, chúng ta làm sao để chúng ta có được thời gian chúng ta nghe pháp. Phật giáo chúng ta tu tập nó có hai phần: tu tuệ, tu phước. Nghĩa là nếu chúng ta chỉ làm việc thiện, đi làm từ thiện, đi bố thí cho người nghèo hay làm công quả, thì cái đó thường được gọi là tu phước. Và tu tuệ nghĩa là phải nghe pháp, phải hành pháp để chúng ta hiểu biết. Nhưng mà thật sự ra đó, mình đi làm công quả, mình làm việc thiện, mà nếu mình không có học Phật Pháp để mình học thế nào để nhẫn nại, thế nào để uyển chuyển, thế nào để tùy duyên, thì cái việc làm từ thiện chúng ta có thể làm không được không? Hay là chúng ta làm mà thiếu đi chánh niệm, thiếu đi sự hiểu biết, thì càng làm có thể cũng mang tiếng làm phước, nhưng mà có thể cái việc làm chúng ta sẽ tạo ra, bên cạnh đó chúng ta có thể tạo ra một cái điều bất thiện. Ví dụ như mình làm việc thiện nhưng mà cái cách nói chuyện của mình dở quá, thành thử sẽ làm cho người khác tổn thương và tự ái và đụng chạm đến người ta, thì cũng mang danh việc thiện nhưng cái cách nói của mình sẽ làm cho người khác phiền não. Thành thử ra việc thiện thì cũng có làm, nhưng mà chúng ta tổn đi cái phần cái cách nói chuyện, cái cách hành xử. Cho nên học Phật rất cần, vì cái đó là cái mà nó ôm ấp được tất cả mọi cái hành xử, mọi cái cách sống của mình trong đời sống hàng ngày. Cho nên mình muốn làm phước, để trọn vẹn cái phước thì chúng ta phải có trí tuệ, có hiểu biết để cái phước chúng ta được trọn. Ví dụ mình muốn giúp người ta mà cái cách mình giúp, cái lời nói của mình đối với người mình giúp không được dễ thương, không được chánh niệm, thì cái việc làm phước này phải để ý lại. Nhiều khi phước tội nó ngang nhau, phước thì cũng có mà lỗi lầm cũng không thiếu, cho nên coi chừng cái đó. Ngày xưa có một cái bài, một câu chuyện hồi nhỏ tôi đọc là phước tội ngang nhau, từ những cái việc như vậy đó. Phước thì có nhưng mà tội cũng không kém. Thì vậy cho nên thí dụ như mình được cái phần hành động nhưng mà lại thiếu đi cái phần khẩu, hay được cái phần khẩu là lại thiếu đi phần hành động. Thật ra có nhiều khi người ta nói miễn tôi khẩu xà mà tâm Phật, không có tâm với khẩu nó phải tương đồng chứ. Đó, nhiều khi mình tâm mình chưa được thiện cho nên có thể lời nói mình nó chưa thiện, mà muốn thuần thiện giống như mình mang vàng, ai muốn mang vàng bả, vàng giả, mình đâu có muốn mang vàng giả đâu, muốn mang vàng thật. Mà muốn vàng thật thì phải gạn lọc cho nhiều để vàng nó thuần chân vàng. Không có ai muốn mang một cái hộp sòn mà để ta cho là hộp sòn giả, muốn mang hộp sòn thật. Là thử ra bóp mà xài bóp thật, hàng hiệu, giày cũng mang hàng hiệu, áo cũng mang hàng hiệu, cái gì cũng hàng hiệu hết, mà cái cách sống không có hàng hiệu. Hàng hiệu của một Phật tử là hiệu của một Phật tử thường hành. Cái gì mình cũng muốn hàng hiệu hết mà cách sống mình hàng giả, đâu có được. Cho nên muốn được như vậy thì phải học Phật. Đâu phải quý thầy tổ chức pháp thoại để ham nói, nhưng mà vì cái đó là cái bổn phận của quý thầy. Bổn phận của người xuất gia là phải làm sao truyền đạt những lời của Phật dạy rõ ràng, minh bạch, để cho những Phật tử, nói gọi là những tín đồ, có thể học, nghe, hiểu và tu. Đó là bổn phận. Còn bổn phận của người Phật tử, ngoài chuyện hộ trì Phật Pháp thì các vị phải học Pháp. Muốn hộ trì Pháp phải học Pháp. Còn nếu mà không học Pháp làm sao hộ trì? Cũng giống như Pháp Hoàng ấy, bữa nay tôi nấu cơm cho 50 người ăn, kêu người ta để tôi tới tôi giúp, mà không biết gì về bếp núc hết, lặn rau lặn hồi giúp cái chân của người ta, vô gạo không biết làm gì hết thì làm sao muốn phụ bếp phải có căn bản biết về bếp núc. Nên bữa nay tôi sơn nhà không, nó để tôi trả tôi phụ mà không biết làm gì trơn, rồi cứ đứng sơ rớ không. Thành tử là muốn phụ cái gì phải biết cái đó. Cũng như vậy, mình muốn hộ Pháp, mình phải biết Phật Pháp, thì mình mới hộ Phật Pháp được trọn. Cho nên không khéo, nếu mình không khéo đó, mình chỉ đến, mình làm, nhưng mình cái cách hành xử nó như người đời, nó không có chứa chan, không có tương trao trong đó. Tương cũng mặn mà trao cũng mặn. Ở ngoài đời nó nói mắm muối, nếu mặn thì kêu mắm muối, miệng ăn mắm ăn muối. Còn người tu thì miệng ăn tương ăn chao, cho nên việc làm phải tương chao. Nhà chùa thì ăn tương chao không, tí nói là kiểu chai lạc đó, thì hành động lời nói. Có nhiều người ta sống dễ thương đó, anh đó thấm tương thấm chao lắm, chị đó nói thấm tương chao lắm, nghĩa là cái cách sống rất chùa, rất chùa. Cũng giống như mình không có nhiễm thì nó nói ngồi anh nó nói chuyện rất đời đó. Thì cũng như thế, mình gần cái gì mình nhiễm cái đó, mà muốn như vậy thì không thể nào không học Phật. Hồi sáng này, hồi chiều này có một cái lớp thiền cho người Tây Phương, thì nào là các vị giáo sư trường đại học, các vị đi làm việc ở những công sở, nói chung là chiều nay cũng được vài chục người. Thì mình hướng dẫn cho các vị ngồi thiền và chia sẻ Phật Pháp. Và cái chuyện chính yếu hôm nay Pháp Hoàng giới thiệu với các vị đó là mục đích của ngồi thiền, mục đích của sự tịnh tâm, chìa khóa của sự tu học là chánh niệm. Thì có một vị đã hỏi, nếu mà tôi hiểu, nếu mà tôi tu thiền, tôi biết chánh niệm, vậy tôi có cần phải học gì nữa không? Phật Hòa phải cần chứ. Chánh niệm á là ý thức rõ ràng mình đang làm gì, nhưng mình phải biết mình làm gì chứ. Ví dụ mình lái xe, mình biết rõ là mình đang lái xe, nhưng mà cái vấn đề là phải biết mình đi đâu nữa nha. Không biết thì cứ leo xe ngồi, nên tôi ý thức rất rõ tôi đang lái xe mà không biết lái đi đâu. Không biết đi chợ gì, không biết mua cái gì, không biết đi đâu làm sao. Cho nên mình lên xe phải biết mình đi đâu, và từ đó mình mới đem hết tâm lực mình vào con đường nào, đi quẹo ở đâu, đậu ở đâu để đi không có chậm. Cũng giống như mình nói, tôi sắp sửa nấu canh chua, thì mình sẽ chánh niệm trọn vẹn về nồi canh chua của mình. Thì mình phải biết nấu canh chua gồm có cái gì. Nấu canh chua mà đi lấy khoai môn, đi lấy khoai ngọt, lấy bột cà ri, lấy xả, xào vô thì làm sao ra canh chua. Tôi có chánh niệm nấu canh chua, nhưng tôi cũng phải biết công thức nấu canh chua để lấy đúng bạc hà, đậu bắp, cà chua, giá, me, vân vân. Còn không thì nói chánh niệm thôi mà không biết mình đang làm gì. Vậy cho nên mình phải biết mình đang làm gì, và mình phải biết công thức. Cho nên các vị thường dạy chúng ta, muốn hộ trì Phật Pháp thì mình phải có Pháp. Mình có Pháp mình có hộ được. Có một ví dụ như mình muốn chia sẻ với người ta về đạo giáo của mình. Ví dụ mình nói, tôi muốn giới thiệu đạo Phật cho bạn Tây Phương hay cho một người bạn trong chỗ làm, nhưng mà mình không biết gì về đạo Phật hết, làm sao mình chia sẻ? Là mình chỉ nói cho người ta biết là tôi đạo Phật thôi, còn ngoài ra tôi không biết gì hết. Người ta sẽ cười mình đó, tại vì ủa mình tin cái gì mà mình không biết cái gì hết. Thì đi học mà nói tôi vô lớp thôi chứ tôi đâu biết học gì đâu, thì chắc chắn là mình sẽ ở lại lớp, bị ở lại lớp đâu. Cho nên mình làm việc gì mình phải biết. Vì vậy mà xin đại chúng cố gắng làm gì làm, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Mà ngày nay á, việc học Phật Pháp lại càng dễ hơn, không hề khó khăn. Trên YouTube, trên Internet, tất cả những bài giảng, những bài kinh đầy ở trên đó. Tất cả các bài giảng nằm ở trên YouTube rất nhiều. Sự nghe Pháp quá dễ dàng. Hồi xưa mình phải chờ một tuần chùa giảng, mình phải đi tới chùa mình mới nghe được, tại vì không có chương trình truyền online, không có ai thâu những bài giảng đó lại rồi đưa trên mạng, mình phải đi tới chùa. Thậm chí muốn nghe một bài giảng phải đi thật xa. Mà ngay giờ phút này đây, một số quý vị ngồi đây, nhưng mà rất đông các vị khác đang ngồi tại nhà mà cũng có thể có mặt đây với mình. Như vậy quý vị thấy mình có thần thông không? Hồi xưa trong kinh nói, một Đức Phật ngồi một nước mà tất cả các nước, các quốc độ khác có thể thấy. Cái điều đó bây giờ nó có thật rồi, phải không? Ngồi một nơi mà tất cả các quốc độ có thể thấy được. Vậy trong kinh nói đâu có đâu có gì khác sao, phải không? Nếu một Đức Phật mà nói một tiếng ra thôi thì tất cả các thế giới khác cũng cùng nghe được. Nhưng mà với điều kiện là các vị đó có chịu nghe không? Có tiếp nhận không? Thì mình cũng như vậy. Cho nên mình đã sát đây mà mình không chịu nghe, mà nhiều khi người ngàn dặm nghe. Nhiều khi nó vậy đó. Cũng giống như mình giờ vậy đó. Gần nhau quá thành thử ra không có còn gì để nói. Gặp là gây. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa thưa như vậy để thấy được cái sự học Phật rất là quan trọng. Tại vì nếu mình không có học Phật thì mình không có biết, mà không biết thì không thể ứng dụng sống tu đúng như lời Phật. Mà mình xen vào đó, mình rất bị nhiều cái tà kiến xen vào. Ví dụ tà kiến là gì? Tà kiến là những cái hiểu biết lệch lạc. Ví dụ như là không được thờ Phật bằng tượng, không được đọc kinh này ở nhà, không được để cái kia ở nhà, ở nhà không được sử dụng chuông mỏ, con nít không được ăn chay, con nít không được thờ Phật, vân vân. Tất cả những cái đó đều sai lạc của đạo Phật. Phật giáo không có hề có những cái đạo lý gì trong trường hợp là ai mới được thờ Phật, tuổi nào mới được thờ Phật, và khi thờ là không được thờ tượng, phải thờ hình, hay là thờ Phật đứng, Phật ngồi, vân vân. Không có những cái đó. Tất cả hình tượng Phật chỉ là biểu tượng. Mình muốn thờ bất cứ một hình ảnh nào, nhưng mà dĩ nhiên khi mình thờ là mình sẽ lựa một hình ảnh trang nghiêm để mình phục thờ, chứ không có phân biệt tượng hay là không tượng, hình hay là như thế này thế kia, vân vân. Cho nên mình hiểu được như vậy thì không có bị lệch lạc. Ví dụ như nói niệm Phật phải niệm trước 12 giờ khuya, hay tụng kinh phải tụng trước 12 giờ khuya, ai tụng sau 12 giờ khuya thì không có linh. Khởi sao vậy? Nếu giờ đó cửa trời đóng, mình tụng lời kinh mình không lên tới trời, không được vô. Hồi nhỏ mà nhớ có nhiều vị nha, tối lọc cho thắp hương, hỏi tại sao vậy đó, cửa trời đóng cửa rồi mình thắp hương không ai cho mà hương của mình lên tới trời không được vô. Mình đem cái suy diễn của mình để mình suy nghĩ. Phật giáo gọi cái đó là gì biết không? Phật giáo gọi cái đó là biến kế chấp. Biến kế tức là mình tự suy diễn. Mình tự suy diễn là mình chấp vào cái đó, gọi là biến kế. Chứ còn thực chất nó không có cái đó. Tự nhiên mình nghĩ trên trời có cái giống như cái cửa vậy thế, mở ra mở vô mỗi ngày, rồi mình thắp hương, cái hương mình xong lên tới trển, rồi cái mình mở chảnh mở cửa, cái hương mới được vô trong. Phật mới chính, Ngọc Hoàng Thượng Đế mới chính. Mình suy diễn mấy cái đó vậy. Rồi hay là mình nghĩ là ai ở dưới đất đó, rồi leo lên cái này làm gì gì đó. Tất cả những cái đó do mình biến ra, mình suy diễn ra, rồi mình chấp vào cái đó. Chứ thật ra thì không có cái gì cả, bình thường. Mọi việc nó rất bình thường. Ở đây có một cái bài kinh, mặc dù là ngắn, nhưng mà mỗi câu trong bài kinh này, bài kệ này đều là những cái Phật pháp để chúng ta ứng dụng. Thành thử ra tối nay là đại chúng nghe bài kinh ngắn, nhưng mà thật sự là bài kinh ngắn này rất nhiều công thức tu tập ở trong này. Đây là một bài kinh được trích ở trong bộ tạp A Hàm. Bài kinh này có tên là Canh Điền, tức là kinh cày ruộng. Vì Đức Phật đi du hành tới một cái nơi mà có cái ông Bà La Môn này, ông là cái người cày ruộng, và ông làm một cái việc thiện, tức là mỗi ngày ông phát cơm cho người ta. Thì bài kinh đó, bây giờ Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào tụ lạc khất thực. Ngày xưa buổi sáng là Đức Phật đắp y. Đắp y tức là vận cái y trong người theo cái hình thức là đi ra đường. Tại vì cách đắp y có hai loại. Khi mình đi ra đường á, là mình phải cuốn y kín để mình đi ra đường. Còn về nhà mình có thể sổ y ra, mình trịch bài tay, trịch cánh tay cho làm giờ hở cánh tay phải. Nhưng mà bình thường khi đi ra đường là quấn y, quấn vận y để kín đi ra đường. Thì Đức Phật quấn cái y đó, ôm mình bát đi ra ngoài đường để khất thực. Vì ngày xưa ở trong chùa, trong tịnh xá không có nấu ăn. Mỗi ngày các thầy ôm mình bát đi ra ngoài sân đi đường. Xin từ đường nào tới đường nào, từ khoảng 1 tiếng, 2 tiếng ví dụ, mà phải trở về tịnh xá trước giờ ngọ để bắt đầu ăn trưa. Cho nên là khi mình đi như vậy thì ai có thức ăn để vào trong mình bát của mình nhận hết, rồi đem về chia đều ra cho tất cả những vị ở nhà, rồi cùng chia sẻ cái bữa cơm trưa đó, và không có cất lại ban đêm. Không có cất lại đêm bởi vì ngày xưa không có tủ lạnh, mà cất như vậy là sẽ bị hư. Rồi ngày mai không có máy hâm, không có microwave, không có cái oven, không có cái air fry, không có mấy cái toaster, cho nên là không thể nào không thức ăn lại. Vì vậy mà xin bữa nào thì chia nhau ăn hết bữa đó, để thứ nhất là bảo vệ sức khỏe, thứ hai là người tu không có cất chứa. Tại vì hồi xưa Phật ở trong rừng, không phải như bây giờ. Đạo Phật đã đến cái lúc mà hội nhập, cho nên bắt đầu dựng chùa, rồi có đầy đủ những cái phương tiện của cuộc sống. Ngày xưa là Phật ở trong rừng, cho nên có những cái cách của một cái đời tu trong rừng. Ngày nay cũng vậy thôi. Thí dụ như một vị nào mà cất cái am ở trong rừng tu thì cũng phải có những cái trường hợp nó phải phù hợp với cái đời sống ở trong rừng, ở trong farm. Thì Đức Phật đi khất thực đến cái vùng đó, thì Đức Phật nghĩ nay trời còn quá sớm, giờ ta hãy đi đến chỗ phân phát ẩm thực của Bà La Môn làm ruộng, là Bà La Đậu Bà Giá, đó là tên của ông. Bà La Môn chuẩn bị đủ 500 cái cày, đang phân phát ẩm thực. Từ xa Bà La Môn cày ruộng đã nhìn thấy Đức Thế Tôn, bèn thưa rằng: Bạch Cù Đà. Ông này từ xa thấy Phật đi tới thì ông mới đến thưa Phật: Thưa Cù Đà. Cù Đàm là gì? Chữ Cù Đàm là phiên âm từ tiếng Phạn là Gotama. Gotama là họ của Đức Phật. Ngày xưa người ta gặp Phật, người ta gọi là thưa đạo sĩ Gotama, tức là thưa đạo sĩ dòng tộc Gotama. Cũng giống như giờ người Mỹ họ gặp mình là Mr. Nguyên, Mr. Tran vậy đó. Ta gọi các họ, thì ngày xưa Ấn Độ cũng gọi Đức Phật là Gotama, thì mình âm lại là Cù Đàm. Nay tôi cày ruộng, gieo giống để cung cấp lương thực. Vậy Sa Môn Cù Đàm cũng nên cày ruộng, gieo giống để cung cấp lương thực. Ông nói với Đức Phật: Tôi là người cày ruộng, gieo giống có lương thực. Vậy thì Sa Môn cũng nên cày ruộng, gieo giống tạo lương thực. Đức Phật nói: Ta cũng cày ruộng, gieo giống để cung cấp lương thực. Bà La Môn bạch Phật: Tôi không thấy Sa Môn sắm cái cày, cái ách, dây buộc, cái bừa hay cái roi. Mà nay Cù Đàm lại nói: Ta cũng làm ruộng, gieo giống để cung cấp lương thực. Tôi đâu có thấy ông có cái cày, tôi đâu thấy ông có cái cuốc, tôi không thấy ông thấy có hạt giống, không thấy ông có ruộng đất gì hết. Vậy thì tại sao ông có thể làm ruộng được? Thì Đức Phật mới nói cho ông Bà La Môn này biết cách làm ruộng của người tu. Vậy thì bây giờ dây như mình đây nè, đi làm 8 tiếng ngày, ruộng đâu có, không có đất, không có ruộng, không có cày cấy gì hết. Vậy thì bây giờ mình tu theo cái cách cày ruộng mà Phật dạy thì phải làm sao? Đây Đức Phật dạy: Lúc ấy Bà La Môn cày ruộng liền nói bà kể: Người tự nói cày ruộng mà không thấy cái cày, lại bảo tôi cày ruộng, xin cho biết phép cày. Thưa đại chúng, Pháp Hòa cũng xin thưa một cái truyền thống ở bên Ấn Độ. Người ta hay ngân nga, người ta hay ngân nga thành thi kệ. Ở đây có ai coi phim Ấn Độ không? Ở đây có ai bao giờ coi phim nguyên thủy của người Ấn Độ? Họ gặp cũng giống như mình hát cái lương vậy đó. Thí dụ một cái việc gì đau khổ, cái họ cũng có thể ngân được một cái đoạn đau khổ của họ. Ví dụ như bây giờ mình đi ra, mình ai coi cái lương đó. Mấy người mà ta ra, ta đứng ngay cái bờ ruộng vậy, cái ta suy diễn gì, cái ta cũng có thể cất lên những cái âm tâm tư người ta thành một cái khúc khác vậy. Phải không? Ở đây có ai biết, có ai thuộc hay vậy không? Lâu lâu mình ra mình đứng, mình nhớ quê vậy đó, rồi cái tự nhiên mình cũng ngân nga một cái, mình cũng ngân nga một cái bài, một câu hát, một bài thơ vậy đó. Thì người Ấn Độ cũng có cái trường hợp như vậy. Họ buồn, họ cũng có những cái bài, họ ngân nga một cái bài kệ. Thì mình đọc trong kinh, mình thấy, ủa tại sao mà người đó tới Đức Thế Tôn nói bài kệ, thì mình sau này mình thấy cái cách ngỡ độ hồi xưa cũng vậy, thì cũng không khác gì mình coi cải lương vậy đó. Người ta ra ta thấy cái bờ ruộng vậy ta, gió ơi gió bay bay về phương nam, gió về cho lúa xôn xao, gió mang câu hát ngọt ngào. Ta đứng như là nghe thấy cảnh vậy người ta cũng hát vậy, thì người xưa phải cứ làm vậy. Thì bây giờ mình thấy nè, lúc ấy Bà La Môn cày ruộng liền nói kệ rằng, gặp Phật hỏi xong rồi, ông thu gom cái lời, cái ý câu hỏi bằng một cái bài kệ. Người, tức là người đó nói bằng, người tự nói cày ruộng mà không thấy cái cày, lại bảo tôi cày cấy, tức là lại bảo tôi cày cấy, xin cho biết phép cày. Tôi không thấy ông có cái đó, mà bây giờ ông nói ông cày ruộng vậy thì xin ông cho tôi biết cái cày của ông là gì. Đức Phật đáp, bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ đáp lại. Ông hỏi bằng kệ thì tôi sẽ đáp bằng kệ. Cũng giống như kinh Phước Đức vậy đó. Chứ có một vị thiên giả hiện xuống thăm Phật, rồi hỏi Phật bằng một bài kệ. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Hỏi Phật bằng một bài kệ, Phật đáp lại bằng bài kệ. Đức Thế Tôn liền đáp vị thiên giả: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Tại ông hỏi Phật mà. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật nói ông muốn biết, ông muốn có phước đức phải không? Tôi nói cho ông nghe, lánh xa kẻ xấu ác là phước, được thân cận người hiền là phước, được đi trên đường chánh là phước, được cung phục mẹ cha là phước, thương yêu gia đình mình là phước, được hành nghề thích hợp là phước, thân cận giới xuất gia là phước, dự pháp đàm học hỏi là phước. Cho nên ông thiên giả đó, vị thiên giả đó hỏi Phật có bài kệ 4 câu. Phật dạy 38 pháp hạnh phúc, 38 pháp phước đức. Thì ở đây ông này hỏi Phật: người tự nói cày ruộng mà không thấy cái cày, lại bảo tôi cày ruộng, xin cho biết phép cày. Đức Thế Tôn đáp bằng bài kệ. Bây giờ quý vị nghe bài kệ của Phật là thấy là mỗi câu trong này là một pháp tu nào. Tính tâm là hạt giống. Bây giờ cái người muốn trồng trồng lúa, trồng ruộng, làm ruộng thì trước hết họ phải có gì? Hạt giống, phải không? Có hạt giống mới có thể trồng lúa, làm ruộng được. Vậy thì người tu của chúng ta, hay là cái người tu tập, hay là cái người ứng dụng hành làm việc trong cuộc sống, trước hết phải có cái gì để có thể bắt đầu vào công việc? Niềm tin. Ví dụ như bây giờ một học sinh đi học mà không có niềm tin vào cái chuyện học của mình, không có tin vào trường học, không tin vào thầy giáo, không tin vào lớp học, và không tin chính bản thân mình, thì làm sao người học sinh đó có thể tới lớp được? Rồi bây giờ một người đó muốn lấy người kia làm chồng, lấy người kia làm vợ, thì người đó phải có niềm tin với người vợ đó, phải có niềm tin với người chồng đó mới dám, mới lấy chứ. Ví dụ như bây giờ làm bồ với nhau, làm bạn trai bạn gái nhau 5 năm mà vẫn chưa đủ niềm tin với người này, dám lấy họ làm chồng không? Dám lấy họ làm vợ không? Đó, bây giờ một người muốn mở một tiệm hoa mà không có tự tin về cái cách cắm hoa của mình, không có tự tin gì cái việc làm của mình hết, thì làm sao dám mở tiệm hoa? Bây giờ chùa ngày mai cần 200 phần ăn, nhờ chị nấu giùm. Rồi được, để tôi lo. Nói vậy là phải có gì? Phải có tự tin là mình có khả năng nấu 200 phần chứ. Bây giờ nhận đã đá rồi, trời ơi, tôi không biết tuần sau tôi không đủ tự tin tôi làm được thì chết rồi. Phải không? Vậy thì hạt giống là niềm tin. Làm bất cứ việc gì phải có niềm tin. tu không có tin, không có làm tin sanh không được. Cho nên trong cái bài kinh Tâm Hoan Vu á, có một cái tâm hoan vu mà cũng làm cho mình khó tu nha. Một, nghi Phật. Hai, nghi Pháp. Ba, tự nghi mà. Nghi Phật không có thật, nghi lời dạy này biết đúng không? Rồi bây giờ mình đi theo một người thầy mà không tin ổng, mình không tin lời dạy, rồi mình không tự tin mình nữa làm sao? Đi bác sĩ mà không tin ông bác sĩ làm sao đi? Phải không? Trị bệnh mà không tin mình hết bệnh làm sao trị? Cho nên muốn làm tất cả việc gì, niềm tin là hạt giống. Muốn thành tựu được không phải chuyện tu thành không, ngay trong cuộc sống này. Như vậy á, với cái nhìn ở đây là cái Đức Phật lấy cái ví dụ, ông có một hạt giống để ông cấy xuống đất, để ông có thể có cái cây lúa, ông làm ruộng, ông có ăn. Thì người tu chúng tôi, người tu chúng tôi sở dĩ mà chúng tôi tu được thành tựu, tu được nghĩa là gặt hái được nhiều kết quả tốt, là vì chúng tôi có niềm tin. Mà niềm tin ở đây là hiểu biết, chánh tín, chứ không có phải tin mù. Xin thưa đại chúng, là một cái đơn giản nhất, một cái việc đơn giản là bây giờ mình làm một ổ bánh mì mình ăn thôi. Mình cũng phải biết mình trong đầu mình biết cái gì trước. Có ai mà để cát nhân rồi như leo ngò rồi vô bắt đầu có lấy bơ chét đó? Trước hết ta mổ bánh mì ra, ta chét bơ rồi chét nhân gì đó, rồi sau đó ta phải để từng lớp rồi bắt đầu mới tới như leo ngò ớt vân vân. Ta nó có thứ lớp như vậy. Làm bánh mì mà không có tự tin mình làm gì hết thì cũng không được. Đi trên một con đường nào đó mà không có niềm tin về cái đường đó, làm sao tới nơi được? Vừa đi vừa ngờ vực thì không thể tới. Cho nên việc làm dù lớn dù nhỏ, dù đời dù đạo, dù học hành dù làm ác, bất cứ phải có niềm tin trước. Thì Đức Phật dạy tính tâm là hạt giống. Cái tâm thành cái tâm mà mình tính thì là cái hạt giống cho mọi cái sự, cái thiện pháp. Tin nó có 6 cái tin: tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin mình, tin người. Việc làm gì mình phải tin người, tin mình. Rồi tin nhân, tin quả nghĩa là mình bắt đầu như thế này, kết quả nó sẽ được như thế kia. Thấy không? Rồi tin sự, tin lý, mình làm cái việc này nhưng mà đạt cái tình thức, nhưng nó cũng có nội dung. Tính tâm là hạt giống. Thứ hai, khổ hạnh mưa đúng mùa. Mình có hạt giống mình cấy xuống rồi thì mình phải có mưa, có nước thì hạt giống nó mới lên được. Thì khi chúng ta đặt niềm tin vào cái sự việc, chúng ta hạ thủ trong công việc đó, chúng ta bắt đầu vào công việc đó, thì chúng ta phải bắt đầu có cái sự hành động. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đi cắm hoa, mình phải có tự tin là mình sẽ cắm hoa, và mình sẽ mang cái khổ công ra học hỏi về cái cách cắm hoa. Phải có cái khổ hạnh. Khổ hạnh ở đây ấy, không có nghĩa là mình chỉ ép sát thành thân, nghĩa là chúng ta phải chịu cực nhọc trong công việc đó mới thành tựu. Không có việc gì mà không có khổ nhọc mà mình không có thể thành tựu. Nếu mà quý vị thấy những người mà người ta hái rau mà người ta bán cho mình, nhiều khi mình mua một cái ba túi rau rất là đơn giản thôi, nhưng nếu mình có cơ hội mình xem người ta cái cách người ta hái cực lắm. Ở đây quý vị biết củ ấu phải không? Trái ấu của Việt Nam là trồng dưới nước á, mà muốn đem cái trái ấu lên là phải lội dưới bùn dưới sình mà lấy lên. Thậm chí là mình ăn hạt sen nè, gương sen nè, bất cứ cái gì. Phong Hòa thấy người ta hái hoa điên điển, cái hoa điên điển nó nằm dọc bên bờ nước mà người ta phải chèo ghe lặt cái nhỏ nhỏ. Nhiều khi mình tới mua ký bông điên điển mình về mình ăn ngon lành vậy thôi, nhưng mình đâu biết ký nó cực lắm. Ở đây quý vị thấy ông nội cái chuyện mà ăn bánh bột lọc bột lọc lá được không? Lào lá nè, cắt lá theo cái vừa chừng nè, lấy trùng bột nè, trét nhỏ nhỏ vô miếng lá nè, để miếng nhân nè, rồi túm nó lại nè, đem hấp nè, rồi mình lột ăn cái xong. Phong Hòa hay kêu bánh bốc lột. Bánh bột lọc thành bánh bốc lột. Nói đơn giản là bốc rồi lột ăn. Rồi bốc lột. Nhưng mà thiệt sự nhiều khi mình ăn mình thấy bốc lột thiệt công quá nhiều. Rồi quý vị ăn cái rau tiếng vua, ăn giòn ngon vậy đó mà người ta phải ngồi tước đó. Cái sơ nó còn là ăn cái gọng rau nó không có ngon. Cho nhiều khi mình ăn cái gì đó mình thấy rất ngon, nhưng mà người ta làm cực. Nhưng mà tại vì đó là cái nghề của người ta, cái buôn bán người ta, và người ta tin rằng người ta có thể làm được, cho nên người ta đặt cái sự khổ nhập vào trong công việc đó. Thì đây mình tu cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình nói mình tu thì mình đặt, mình phát tâm mình tu, có niềm tin trong sự tu tập, nhưng không khổ nhập sao tu. Đó, bây giờ muốn định tâm mà không chịu khó ngồi thiền, muốn hiểu Phật pháp mà không chịu khó nghe pháp, thì chỉ chịu khó là khổ hạnh chứ. Mới đầu nghe buồn ngủ lắm, nghe buồn ngủ lắm, nghe nhướng lên nhướng xuống mà nãy giờ chưa đi tới đâu hết. Rồi gì nữa? Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị thấy là một cậu học sinh mà ra trường được đại học á, khó hay dễ? Rồi học ngày học đêm, nhất là tới mùa thi, thì những lúc vậy có phải khổ hạnh không? Nhiều lúc bỏ ăn bỏ ngủ để mà học bài, để làm bài thi. Cho nên công việc nào cũng vậy thôi. Pháp Hòa mà muốn nghĩa là đáp ứng được những cái Phật sự mà mình quan tâm tới Phật tử cũng phải chạy vậy, chỗ này chút chỗ kia chút, chứ đâu phải bình thường đâu. Thì cái khổ hạnh đó nghĩa là gì? Chúng ta phải để công phu mình vào cái công việc đó. Tính tâm là hạt giống khổ hạnh mưa đúng mùa. Anh làm việc đó mà anh khổ nhập không đúng lúc thì làm sao nó thành? Tổ Bát Trường á, có một hôm ngày phơi củ cải, sắc củ cải trắng á, đem ra phơi, thì các đệ tử ngài có cái bạch hòa thượng, trời nắng quá mà hòa thượng phơi củ cải làm chi? Hòa thượng không cười, đã nói phơi củ cải không đã đợi lúc mưa rồi. Đúng không? Nhiều khi mình nói một câu nói rất đơn giản, là ý là giống như thôi bữa trời mát mưa, nhưng mình nói thì nghe có vẻ mình quan tâm, nhưng mà cái quan tâm của mình nó không đúng chuyện. Phơi củ cải mà không lúc, trong lúc mà đang nắng không phơi thì cũng lẽ đợi lúc mưa thôi. Cho nên bạch hòa thượng, sao hòa thượng phơi củ cải thì chi trong lúc trời nắng quá? Ông cười, ông nói không lẽ đợi lúc mưa ở phơi, phải không? Như vậy thì mình muốn phơi củ cải thì trong lúc nó nắng cực không, khổ không? Nhưng mà phơi đúng lúc không? Vậy thì có phải là khổ hạnh mưa đúng mùa không? Mình giặt quần áo, hồi đó Việt Nam mình không có máy sấy nha, giặt tay. Mà hễ mà trời nắng lên thì phải làm gì?
Phải đi phơi.
Mà hễ trời mưa thì phải lấy vào. Lỡ mà nhiều khi mà lấy không kịp, trời mưa là một trận mưa rơi xuống là phải phơi tiếp, không chừng nó hôi đồ. Quần áo mà giặt còn phơi hai nắng thôi đó, ôi ý là bắt đầu nó có mùi rồi đó, là phải giặt lại. Cho nên làm việc gì mà không đúng lúc, thí dụ đây mở cửa làm ăn mà đúng cái giờ khách ta cần ăn cái đóng cửa ngủ, làm sao được, phải không nào? Buổi trưa là mình mở cái nhà hàng thì khách ta ăn trưa, ta ăn chiều, mình có thể đóng giác 2 giờ tới 5 giờ. Nhưng mà từ sáng cho tới khi mở tới 1, 2 giờ là giờ ta ăn trưa. Rồi bắt đầu chuẩn bị ta ăn chiều, cái khoảng 2 tới 3 giờ tới 5 giờ là vắng, ta đi vô làm là mình có thể tạm đóng cửa để chuẩn bị đúng 4 giờ rưỡi 5 giờ mở cửa để mở cho bán cho cái cửa chiều. Nó học giờ này mở thì đóng, đóng nghỉ giờ ta cần ăn, đâu có được, phải không? Thành thử ra khổ hạnh mưa đúng mùa. Mưa đúng mùa nghĩa là làm việc gì đúng lúc phải làm.
đúng lúc phải làm. Cho nên tại sao á, trong chùa mình có hai việc mà khó làm nhất là gì? Thức khuya và dậy sớm. Làm gì cũng được hết mà bắt thức khuya chịu khó. Mà thức khuya thì nói mà kiểu dậy sớm là chịu khó. Thật sự là hai cái việc đó mà làm được là mình làm đúng mùa nữa. Cũng giống như có một em đi vô chùa xin tập sự xuất gia. Xuất gia là chuẩn bị là một người xuất gia là người tu. Mà bây giờ mình tập sự thì phải chịu cái sự nhắc nhở dạy bảo. Mà người ta nhắc nhở dạy bảo thì không vui. Thì quý vị thấy muốn sửa, muốn tu muốn sửa mà người ta sửa mình không đồng ý thì làm sao mình có thể thành tựu được một người? Muốn sửa mà, chứ mình nói tu mà. Tôi muốn tu nghĩa là tôi muốn sửa. Tôi muốn sửa thì phải cho người khác người ta sửa mình, ta chỉnh sửa mình thì mình mới lên được chứ. Mình làm gì, mặc dù mình khi mình cũng có cái ngộ, làm gì cũng hỏi người ta mà ta chỉnh cho vui. Có bị không? Ví dụ mình nấu ăn, nè ném giùm tôi thử miếng ăn có dừa không, cái ta chê hay lạc nó không, tại tôi ăn vậy. Ta ăn vậy hỏi chi. Ta nói hay mặn không, tại tôi mặn vậy. Đâu, mình sửa mà người ta sửa mình mà mình lại không đồng ý. Cũng giống như mấy cô đấy, em muốn anh phải nói thiệt chứ em, anh có thương em không? Ta nói thiệt cái giận. Ta nói thiệt không, thiệt tôi không thương. Khổ hạnh mưa đúng mùa, trí tuệ là cày ắt. Cái trí tuệ mình, cái hiểu biết của mình, nó là cái cày, cái ắt, nó có thể cào sơ đó, phải không? Trí tuệ cũng vậy. Bây giờ mình có đất nè, mình có hạt giống nè, nhưng nếu đất mà không xới lên, làm sao hạt giống nó có thể nó xuống đất và nó nứt mầm nó lên được? Đất nó cứng quá. Cho nên trước khi mà mình gieo hạt giống thì phải có gì? Xới đất. Xin thưa đại chúng, người Việt mình ăn cơm trước khi ăn cơm phải làm gì? Xới cơm. Mình phải xới cơm lên để ăn chi? Thứ nhất, cơm nó tơi ra, mình múc cơm nó mới không đóng cục, chén cơm nhìn nó mới ngon, nó mới trọn cái hạt cơm. Chứ ai mà cầm, không có ai mà mở ra mà sắn cơm. Người nào mà sắn cơm mà biết gì hết cơ bản nhất của cái nồi cơm. Cho nên cơm mà vừa chín tới là chuyện đầu tiên, một chuyện xới là để chi? Để bắt đầu cơm nó tơi ra và cái lửa đầy nắp lần thứ nhì bắt đầu nó chín cơm. Còn cơm nó nở đều, mình làm xôi cũng vậy, hấp xôi cũng vậy, hấp xôi nửa chừng ha, đem xuống bắt đầu xới nếp lên, rồi bắt đầu mình thích đường, thích nước cốt dừa đó, mình làm cái mình rưới từ vô. Tại vì nếp bây giờ nó nở được phân nửa rồi, mình cho cái gia vị vào bắt đầu nó thấm. Xôi lần thứ hai, nồi xôi nó rất là ngon, ăn một nếp nó rất dẻo mềm mà thấm. Cơm cũng phải vậy, múc cục cơm sẵn cục để vô trong cái chén mời khách thôi, anh không có lòng. Cho nên phải xới cơm lên, mà xới cũng không xới bằng muỗng. Muốn xới cơm cho ngon phải xới bằng đũa, để hộp cơm nó không gãy. Mình cầm cái vật dụng mình xới cơm thôi, người ta cũng biết là mình không biết xới cơm không, chứ không phải cầm cái gì cũng xới được. Cái chảo nó không có loại, nó là loại chảo không dính, mà mình cầm một cái xẻng mà cái loại bằng sắt, bằng nhôm gì đó mà xào cái chảo, anh này không có biết sử dụng dụng cụ nhà bếp. Mình nói mình cầm một cái đồ đó lên, mình dùng cho cái món đó thôi, là người ta biết mình có biết việc không. Trí tuệ. Thỉnh cái chuông, cái cách mình cầm dù chuông, người ta biết mình có pro không. Thỉnh cái món, cách mình dùng cái dùi mỏ. Đứng chắp tay, người ta biết mình có học không. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là mình là một Phật tử. Cái cơ bản nhất ở trong chùa là khi mình thấy một người xuất gia đi tới, đứng dậy xá chào. Dù quen thân nhưng phải giữ cái lễ. Không phải giữa mình với người đó, mà mình làm cho những bạn đạo khác, như người khác, người ta nhìn thấy người ta. Cái cách mình hành xử là làm hướng. Thí dụ vợ chồng tại sao phải nói chuyện ngọt ngào với nhau? Đâu phải chuyện của mình, vợ chồng mà đâu có khờ. Mình nghĩ thôi thân nói, nhưng mình nói để con nó học. Nó không có cái khổ đó. Cho nên nhiều khi nó mình nói chuyện với con, dạ, đâu phải mình dạ con đó. Mà mình làm gì? Mình đang dạy mẹ con. Nhiều khi mấy em nhỏ nó nói chuyện, nó không có dạ, cái con nó dạ, cái nó nhớ trực, nó dạ, con ăn rồi. Có nhiều khi mình đi tới chùa, nhiều mình khi gọi lại gì, gần chùa gọi một bằng anh, một vị xuất gia, một vị thầy, một vị sư cô đi đến, mình cứ ngồi tỉnh với, đôi khi mình không chào hỏi gì. Thật ra các vị không có buồn phiền chi cái chuyện, nhưng ở đây mình muốn hướng dẫn trên những điều đó. Mình gặp các vị thân quen, nhất là các vị, dù thí dụ bây giờ các thầy đây xuống hàng tháng, thân quá rồi, nhưng đây là ngày đầu tiên mình gặp, dẫn hành lễ. Đó là cái tu tập của mình. Chứ các vị không có đòi hỏi chi mấy cái chuyện. Nhưng mà ở đây là sự tu tập của mình. Mình đến chùa là mình phải xá Phật trước hết. Trước khi mình vào bếp, trước khi mình làm việc, lên lại Phật, xá Phật rồi mới xuống bếp làm việc. Thấy các vị xuất gia đi tới, chắp tay một lần trong ngày đó mình gặp. Chứ không phải nói vậy rồi cái cả ngày đi ra vô cái lúc nào cái đâu. Hỏi làm cái gì vậy? Nói tôi chào thầy. Cái này hiểu. Cái này là máy móc. Bấm on mà quên tắt. Trong một ngày là lần đầu tiên. Trí tuệ là ách là cày. Không có trí tuệ thì mình không có thể nào hiểu biết và tiến bộ. Muốn làm việc gì mình phải rõ ràng cái việc của mình. Tàm quý là cán cày. Ok, bây giờ mình có trí tuệ rồi, có cái cày rồi. Nhưng mà trong cái trí tuệ đó, nó phải có cái hổ thẹn. Mình nói cái gì lỡ lời phải sanh tâm hổ thẹn. Ngày hôm qua có một chị: thầy ơi, thầy có cách nào chỉ cho con bớt sanh? Mỗi lần con xâm cho con đó tầm mấy tầm bạ, nói với mẹ, nói với chồng, nói với con, xong rồi lát lên phòng xấu hổ. Hồi nãy mình nói những câu gì đó, có tàn quý mới thấy được xấu hổ. Không có tàn quý không thấy, muốn nói gì nói à. Cho nên nhiều khi mình lỡ lời mình nói xong chồng, nó mày quá. Hồi nãy mình quên mình nói câu đó. Có nhiều khi tiếng Việt mình nó đa dạng quá, nói lỡ lớn quá. Nói thanh ra tục, nhiều khi dịch mình. Thành thử ra lời nói của mình nó cẩn ngu. Vì vậy mà bất cứ người làm gì phải có tầm quý. Tại sao chúng ta phải mặc quần áo? Bởi vì chúng ta là con người, chúng ta có văn minh, chúng ta tầm quý. Sợ những cái thô tướng của mình nó lộ ra, cho nên chúng ta lấy vải chúng ta che lại. Chúng ta che lại để làm gì? Để cái thô tướng mình nó đừng có hiện. Bởi vì vậy mà mình trong chùa mặc áo tràng, nhiều khi lỡ cái áo của mình nó không có được rộng rãi, nó bó sát quá, những cái tướng mình, cái tướng thô nó lộ ra. Ở trong một cái chỗ tôn nghiêm nhìn nó không nó khó xem. Thì chùa mới làm cái áo tràng. Chùa mình là dễ đó. Ở bên những cái đạo khác á, quý vị đến mà mặc quần đùi, mặc áo sát cánh, họ có mấy tấm vải á, họ đưa cho mình phủ lên. Anh muốn vô thăm nhà thờ chúng tôi cũng được, chỗ cái chỗ tôi thờ phượng được, nhưng anh kính đáo. Tôi biết anh đang vacation, đi holiday. Nhưng mà giờ anh tới đây rồi thì anh muốn vô đây anh tôn trọng. Chúng tôi có những cái tấm vải to cho họ tròn lên người họ đi vào. Cho nên nhiều khi người ta tế nhị, ta thấy mình mặc đồ hơi bó quá, cái ta nói em mặc áo tràng vô cho trang nghiêm lễ Phật em. Ta nói khéo, không lẽ ta nói em ăn mặc kỳ quá em thì cái này không được. Thì mình ta nói vậy là mình hiểu, thì mình nhận cái áo mình mặc rồi. Cho nên cái đó đối với cái người trong chùa phải nói cách khéo, và khi người nghe mình phải hiểu ý để chúng ta không có buồn phiền nhé. Mình không làm giận người đến thăm, và người đến thăm cũng không buồn người nhắc nhở, nhưng chúng ta có cái lễ nghi. Tàm quý là cán cày. Nếu mà người sống mà không có cái cán, cái cày mà không có cán thì sao cầm được? Bất cứ cái dao mà nó phải có cái cán dao, cái cày nó phải có cán cày, thì người tu trí tuệ phải có cái cán cày. Có trí tuệ mà không có tàm quý không được. Cho nên tại sao Tôn Ngộ Không phải có cái dòng kim cô trồng lên đầu ông? Quý vị có nhớ đoạn phim đó không? Tôn Ngộ Không bị trồng cái chày kim cô, cái dòng kim cô, là tại vì ổng là người thông minh. Nhưng mà người thông minh phải có cái chừng mực, phải có một cái ngăn ngừa. Nếu không thì cái thông minh này tổn hại lắm. Cho nên Ngài Quan Âm mới đưa cái dòng kim côn cho Ngài Huyền Trang trồng lên đầu của. Một cái cây á mà nó búa xùa quá, tỉa nó đi, nó tốt tươi thật, nhưng mình tỉa không phải là mình không thích nó, mà để cho nó lộ được cái đẹp thật sự. Cho nên có những loại cây người ta phải tỉa nó mới đẹp. Nó xung xuê mà không tỉa thì nó sẽ không đẹp. Một người mà thông minh mà không có cái đạo đức, không có cái giới thì cũng không được. Cho nên người có trí tuệ cũng phải có tầm. Ở trong chùa có cái bài kệ, khi mà chúng ta, xin lỗi là khi chúng ta mặc quần, chúng ta có bài kệ mặc quần, và trong đó có câu gì đó: kiểm thúc thiện căn, bất linh tăng thân, hay là kiểm thúc thiện căn, cụ túc tàm quý. Người tại sao mình phải chỉnh y lúc đó? Tại vì xin phép là khi mình hồi xưa người ta mặc cái xà rong đó, người ta mặc vô xong ta phải chỉnh rồi lấy dây cột lại. Ngày nay chúng ta mặc quần, chúng ta có cái dây hung, nhưng đâu có nghĩa chồng quần vô không xịn. Chồng quần vô rồi phải sửa cho nó ngay. Cái đường sống may nó nằm, nó đi đứng nó mới dễ chịu chứ. Thì trong chùa có cái bài kệ: chỉnh y thúc đó, đương nguyện chúng sanh, cụ túc tàm quý. Tức là mình cầu cho chúng sanh đủ cái sự hộ thẹn. Vì vậy mà các cái áo tràng mình mặc đi chùa nên may rộng. May rộng để mình mặc thoải mái, chứ không mặc như áo dài. Áo tràng không mặc như áo dài, có eo, có ngấm, mình mặc áo rộng rãi để che cái khô tướng mà. Tàm quý là cán cày, tự gìn giữ chánh niệm. Tự mình phải gìn giữ chánh niệm. Chánh niệm là gì? Ý thức. Ý thức đó. Pháp Hòa ví dụ nè, cái không gian của chùa mình nhỏ quá, cái bếp nó sát chánh điện luôn, thì mình phải có chánh niệm. Khi nào mình nên giữ im lặng, khi nào mình nói nhỏ tiếng. Thí dụ bây giờ khuya rồi, mọi người ngủ, bước vô thấy ta ngủ cái bắt đầu sao? Tắt đèn, nói nhỏ tiếng, đi khẽ nói nhẹ, hay đi nhẹ nói khẽ. Mình làm việc gì, mình tới đâu, mình phải có ý thức. Chánh niệm là ý thức chứ. Để chi? Để không làm phiền nhau. Một lần người ta có thể, người ta phiền mà ta không nói, lâu ngày đã thành nội kết. Quý vị hiểu chuyện nội kết không? Nội là bên trong, kết là mình cổ. Có nhiều khi mình giận một cái người nào đó mà mình không nói được, rồi cứ lâu ngày vài tháng nó thành ra đầu kết à. Hễ có người có đó đâu là mình vắng mặt, mình không có tới, tại vì nó thôi tôi không tới đâu tại cái người đó có. Mình không nói gì, mình không nói những cái gì mà gây hấn cá, nhưng mà trong lòng mình có một cái phiền hà về người đó, thì cái đó là làm nội kết. Có đôi khi trong cuộc sống mình có rất nhiều nội kết, nội kết với người này, nội kết với người kia, vì những cái hờn mát trong cuộc sống. Giận thì không giận, nhưng mà hờn mát chút 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 gom gom lại vậy đó, rồi lâu ngày cái hình như mình thành một cái rổ nội kết, bốc lên tên người nào mình cũng có cũng có tì, có vết, có chuyện hết trơn á. Rốt cuộc á mình cũng có rổ trái cây, nhưng mà trái nào nó cũng có gì, có đốm nó úng gì đó, rồi mà để chung với nhau vậy đó, đã lây nhau. Tự giữ gìn chánh niệm là người giỏi chế ngự. Mình giữ gìn chánh niệm để mình làm gì? Mình chế ngự những cái dở của mình. Giữ kính nghiệp thân miệng. Mình hàng ngày mình sống, mình dễ tạo nghiệp ở cái thân và cái miệng. Đại chúng đồng ý, nhiều khi cái thân mình có hành động mà cái miệng mình nó làm việc không? Ngày nay cái phương tiện của cái miệng mình nó cũng dễ lắm, phải không? Phone nè, Facebook nè, livestream nè, đủ kiểu hết. Giữ kính nghiệp thân, chữ giữ kính đó nó có nghĩa là chúng ta cẩn mật ở lời nói, ở hành động. Nghiệp miệng thì gọi là khẩu nghiệp, nghiệp của thân gọi là thân nghiệp, nghiệp của cái suy nghĩ thì gọi là gì? Nghiệp ý nghiệp. Cho nên mình có cái bài kệ thỉnh chuông á, ba nghiệp lắng thanh tịnh. Ba nghiệp là gì? Nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý lắng thanh tịnh. Ba nghiệp đó nó lắng mới có thể gửi lòng theo tiếng chuông. Cái bài kệ thỉnh chuông đầu tiên là ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Mình phải lắng mình mới gửi được tiếng chuông, thì nguyện người nghe tỉnh thức, người nghe ta mới tỉnh thức được, người ta mới vượt thoát nẻo đau buồn. Giữ kính nghiệp thân miệng như thực phẩm trong kho. Nếu mà mình có một cái kho thực phẩm mà mình giữ không có kín á, thì con này con kia nó vào ăn. Thì mình cũng phải giữ gìn cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp mình không thôi dễ gây lỗi lầm, nguy hiểm lắm. Đại chúng để ý ha, mình mà tức giận lên không có ngôn từ nào mình chừa, dù người đó là ai mình cũng bất kể. Tức lên rồi là cái gì cũng nói được, mà thậm chí người ta tới người ta can nó, thôi đừng có nói bà mày, tôi nói là tôi chết cũng được nữa. Nhiều người nói khiếp vậy, tôi nói là tôi đọa đi ngôn cũng được nữa. Nhưng mà tới hồi xong rồi hối hận, mà cứ 5 lần 7 lượt cứ như vậy hoài. Như thực phẩm trong kho, chân thật là xe tốt. Bây giờ mình làm ruộng, mình cày ruộng rồi, giờ mình lấy hạt giống mình cất vô trong kho, cũng giống như mình giữ gìn thân nghiệp khẩu nghiệp vậy. Rồi cái sự chân thật của mình là một chiếc xe tốt. Ở trong kinh đó, Đức Phật ví dụ cái chân thật giống như nước lọc vậy đó. Quý vị thấy nước lọc có thể pha tất cả các thứ nước, mặc dù nó rẻ nhất đúng không? Nhưng mà cơ thể con người mình cần nước lọc nhiều hay là cần nước coca, nước trà, nước cà phê? Uống cà phê, uống mấy kia là chơi chứ cái chính vẫn là nước lọc. Cho nên nước lọc tuy nó rẻ nhưng mà rất cần cho một cơ thể con người để giữ cái sức khỏe. Và muốn nấu bất cứ nước gì người ta cũng cần nước lọc, dù là nấu nước súp, nước lèo, hay là người ta làm chế ra các loại nước cũng phải cần nước lọc. Cho nên chân thật là nước lọc, chân thật là xe tốt, sống vui không biến nhát, sống phải vui. Mà muốn vui á thì người phải linh hoạt. Hồi xà nãy mấy ông Tây hỏi, mình nói mình ngồi thiền để mình có ác lạc, vậy mà bây giờ mình ngồi dưới đất nó đau quá sao mình ác lạc? Hỏi đúng không? Pháp Hòa mới nói á, tại sao mình ngồi mình có một cái tư cái thế ngồi mình phải vững, tại vì chính cái mình ngồi thẳng, mình ngồi vững á, thì cái sự tỉnh thức của mình nó mới nhiều. Mà thường thường mình hay chiều cơ thể, mỏi là mình đi nằm, ngồi thì mình ngồi cúp lưng, đúng không? Còn không mình dựa, tức là mình không bao giờ ngồi thẳng vậy. Có ai mà ngồi tivi mà ngồi như ngồi thiền đó không? Hay là ngồi cơ thể ngồi lúc nào phải chiều nó. Và chính những cái đó nó dễ buồn ngủ, nó dễ sa vào cái lười. Cho nên đó, tại sao ngồi thiền mình phải ngồi vững? Tại vì mình ngồi vững vậy, thứ nhất hơi thở mình nó thông, không bị bế, ngồi gì là bế hơi thở ngọt, còn thẳng hơi thở nó thông. Cộng thêm á, mình ngồi thẳng cái dáng mình rất đẹp, và cái xương sống của mình nó sẽ được thẳng. Và mình ngồi tĩnh á, ngồi thiền mà ngồi đứng thẳng tĩnh á, mà ngồi về cái mà mình ngồi về lát lát xuống, còn mình ngồi giữa khò lẹ. Thấy mình ngồi giữa là miệng mình nó khò, mà ngồi về lát lát mình nó luôn, chỉ có ngồi thẳng là người mình nó vừa. Sống vui không biến nhát, chúng ta thường gọi mình đó là sinh hoạt, hoặc là sống. Sinh là sống, sinh hoạt là những hoạt động của con người. Hay chúng ta nói là, chúng ta nói là hễ người sống là chúng ta phải hoạt động. Sống là hoạt, động là moving. Hễ sống là phải moving. Cho nên ta muốn thử người đó còn sống không, đầu tiên ta làm gì vậy? Ví dụ mình đang nằm, mình bất tỉnh thì thở gì, ta muốn thử người đó còn sống, ta lại ta để cái tay lên hơi thở. Nghĩa là coi người đó còn thở không? Vẫn còn làm việc không? Và thậm chí người đó tắt thở rồi chưa chắc, bắt đầu phải lấy ống nghe ở những cái mặt khác để xác định. Ngôn ngữ mà nó còn đang hiện hành, còn đang sử dụng, nó là linh tự. Còn nếu mà nó không được sử dụng nữa thì nó tử tự, nó là chữ nghĩa chết. Sống vui không biến nhát, tinh tấn không bỏ hoang, an ổn mà tiến nhanh. Tinh tấn là gì? Đối lại với biến nhát. Mà người nào mà muốn thành tựu là lười là cũng có thể xong được công việc. Nhưng mà đại chúng nhớ tinh tấn là gì đó không? Là giữ một cái điều, cái nhịp độ nó đều đặn. Mình thì hay có cái tật là hãy thương là thôi dồn dập, ghét rồi là bỏ phế. Không thèm ngó, thèm nhìn, không thèm lo. An ổn mà tiến nhanh, thẳng đến không trở ngại, đến được chỗ không lo. Người cày ruộng như vậy chính đắc quả niết bàn. Phật nói hết một con người cày ruộng theo phương pháp tu tập. Pháp Hòa đọc lại ha. Tính tâm là hạt giống, khổ hạnh là mưa dùng, trí tuệ là cày ếch, tàm quý là cán cày. Năm cái rồi phải không? Thì bây giờ muốn được như vậy nè, giữ mình, khi mình có được cái hạt giống, mình có được cái kết quả rồi đó, thì giữ kính nghiệp thân miệng như thực phẩm trong kho. Lúa thóc mà mình cất kỹ đâu có bị con gì nó ăn.
mình mà giữ gìn chánh niệm ở thân nghiệp khẩu nghiệp thì lời nói nó không bị tổn hại. Sống vui không biết nhé. Người mà có kết quả, mà người mà thu hoạch được thì người đó sống rất vui là do siêng năng cày ruộng, không có biết nhé. Mình cũng vậy. Mình thấy mình có kết quả tốt là do mình không có lười biếng bỏ phế công ăn việc làm. Tinh tấn không bỏ hoang. Chỗ nào mà nó dơ chúng ta phải chùi rửa. Cái nào mà nó không được ngăn nắp chúng ta phải sắp xếp lại. Lúc nào chúng ta cũng dòm ngó để chúng ta sắp xếp mọi việc lại thì không bao giờ chỗ đó nó bị hoang phế hay nó bị dơ bẩn được. An ổn mà tiến nhanh. Thấy cuộc sống bình thản như vậy đó, nhưng mà sự tiến bộ của mình rất nhiều. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, đại chúng chịu khó mỗi ngày ngồi tĩnh 15 phút, ngồi tĩnh tâm 15 phút, rồi dành cho mình 30 phút ngồi nghe pháp, rồi 15 phút mình đọc bản kinh. Một ngày thí dụ mình chia ra 30 phút nghe pháp, 15 phút ngồi thiền, 15 phút trì kinh tiếng. Một ngày 24 tiếng là mình đi làm, đi ăn, ngủ, làm gì làm đó, nhưng dành cho mình một tiếng làm mấy cái việc đó. Cuộc sống mình nó an ổn, nó bình thường lắm. Nhưng mà mình sẽ thấy một sự tiến nhanh, một cái sự kết quả tốt trong cái đời sống mỗi ngày. Mỗi ngày á, Pháp Hòa có một cái niềm vui là Pháp Hòa nhận ít nhất 5-7 cái email. Có những người gọi email luôn: cảm ơn quý thầy, nhờ những bài giảng của quý thầy mà con sống tốt hơn. Bây giờ con biết nhìn xa hơn, con biết suy nghĩ tới người khác hơn, con biết tha thứ nhiều hơn, con biết nói lời ái ngữ. Mà thật sự khi con làm được như vậy rồi thì con cũng nhận lại cái kết quả cũng tương đồng như vậy. Rõ ràng đâu có cần phải làm gì lớn lao đâu, chỉ cứ nhẹ nhàng những công việc bình thường đó thôi mà mình có một cái tiến nhanh rất lớn đó. Bây giờ mỗi lần mình giận là hồi xưa mình làm xong rồi có kết quả gì không? Người kia giận mình cũng giận la lên, cuối cùng hai người nói nha. Bây giờ thử một người la người không rồi, rồi mai mốt yên lắng xuống mình nói. Nhưng mà mình muốn nhận á, mình muốn nhịn á, mình rời khỏi cái môi trường đó đó, mình nên thông báo với người nhà những lúc bình thường đó. Em có tập nóng tánh, mỗi lần nóng hay nói bậy, cho nên giờ em học phương pháp rồi, mỗi lần mà nóng em phải né tránh. Cho nên anh thấy em mà đang nóng, anh đang nóng mà em đi lên lầu, đừng có nghĩ em khinh thường gì hết nha. Em đang cứu vãn tình hình. Em đi lên lầu em đợi em lắng xuống rồi lát em sẽ xuống nói chuyện. Khi nào mình lắng động mình nói chuyện, lời nói mình nó cũng dễ nghe hơn. Cho nên khi mà thấy anh đang nóng rồi, em cũng nóng rồi, em tự biết em lên lầu, anh đừng có tức lên rồi nói bộ khinh thường sao ở đây nói chuyện. Em đang muốn cứu vãn tình thế, anh đang muốn làm cho cái môi trường sống của mình nó nhẹ nhàng hơn. Chút xíu em ngủ xin nói chuyện. Nhưng mà lúc bình thường mình phải báo trước đi, mình sẽ có những phương pháp gì để ngăn chừa cái nóng nảy của mình. Nó không phải là lý thuyết, nó không phải là những bài kinh cần, nhưng mà cái quan trọng là mình có chịu khổ hạnh đúng lúc không. Hồi nãy đó là khổ hạnh mưa đúng mùa đó. Nghĩa là mình muốn trừ khử cái nóng nảy mà ngay lúc nóng mà không chịu nhịn thì làm sao kêu là đúng lúc được. Đợi lúc nguội rồi mới nói chuyện thì đâu có chuyện gì để nói. Thì cái câu này nó hay dữ lắm đó. Chúng ta phải tư duy. Không mưa đúng mùa nghĩa là chúng ta không hạ thủ đúng lúc. Cái lúc mà đang giận mà không chịu nhịn thì làm sao gọi là chúng ta nhịn được. Cái lúc cần nhịn không chịu nhịn, rồi xong việc rồi mới nói làm sao để nhịn. Đâu cần nhịn gì đâu, có đóng đáy gì đâu nhịn. Mình đang bệnh nè, mình phải nhịn ăn đúng lúc để cái bệnh mình nó không có gia tăng. Chứ còn mà hết bệnh mà nhịn thì có gì để nói. Đợi tới sắp chết rồi không còn cứu chữa nữa, nhịn đâu kịp.
an ổn và tiến nhanh, thẳng đến không trở ngại. Cái sự bình thản của mình mỗi ngày đó là một sự tiến bộ rất lớn. Chứ đừng có thấy là rộn ràng mỗi ngày mình thấy mình sống, mỗi ngày mình có an lạc là mình biết. Người cày ruộng như vậy chứng đắc quả niết bàn. Người cày ruộng như vậy không tái sinh các hữu. Các hữu là các cõi. Cõi khổ không có mình, cõi buồn giận không có mình. Cái cõi nó có cõi vui, cõi buồn chứ. Thì cái cõi khổ nó không mặc mình nữa, tại vì mình đã sống được cái an lạc nhẹ nhàng. Bây giờ Bà La Môn cày ruộng khen bạch Cù Đàm rất giỏi cày ruộng. Cù Đàm cày ruộng thật hay. Ông nghe xong ông khen, tôi biết rồi, tôi biết Phật cày ruộng như thế nào rồi, phải không? Và cái cày ruộng này không phải là cái cày cái cuốc, mà chính là những cái phương pháp của Phật. Cũng giống như Đức Phật nói, sức mạnh của người làm người phụ nữ là sự giận hờn, sức mạnh của một đứa con nít là tiếng khóc, sức mạnh của một ông vua là cái ấn cái mọc đấm xuống. Rồi cuối cùng Phật nói sao biết không? Sức mạnh của một người tu là sự nhẫn nại, lòng từ bi. Tại vì người ta dùng bao nhiêu cái sức mạnh khác để người ta làm việc, giải quyết vấn đề. Sức mạnh của cái người tu là lòng từ và nhẫn nại. Quý vị thấy con nít mà nó muốn mua gì mà không cho, nó khóc ré lên hồi chịu hết nổi. Bây giờ nó đòi cái form nó chơi game đó, mà nó khóc hồi là thế nào mình chịu không nổi, mình cũng tự dân. Còn không thì mình muốn yên ổn để mình đi chơi chuyện của mình, chơi đò kiếm có vô đây đưa cho nó cái form, cái mẹ có chỗ của mẹ chơi, ba có chỗ của ba chơi, con có chỗ của con chơi. Người nữ mà giận hờn lên chút thôi, nhiều khi đâu cần phải. Cho nên nhiều lúc mình suy nghĩ ông mua ông la ông phán một cái gì lên, nhưng mà người nữ đâu cần, chỉ cần hờn mát giận dỗi chút là diễn xong. Mấy ông vua mà gian sang sự nghiệp mà tiêu tan hết cũng do các cái cô phi tần của ông. Thì Đức Phật nói một người mà người ta có những cái power, có những cái sức mạnh của người ta, nhưng mà người tu sức mạnh của mình là gì? Đó là từ bi và lòng nhẫn nại, không tái sinh các khổ. Thôi hôm nay mình học bài kinh này, thì đại chúng thấy là qua cái bài kinh này và mỗi ngày mình thấy rõ ràng cái việc làm của mình không phải tu là mình ngồi yên đó, mà hành xử mỗi ngày, và mình cũng đang làm cho một cái tâm của mình nó được an ổn nhờ cái cách biết gieo giống, biết tưới tẩm, biết cày xới để làm cho cái đất tâm của mình nó được màu mỡ và có thể sanh được những cái hạt giống tốt từ ở đất tâm của mình. Cho nên tâm của mình được ví như là mảnh đất. Mình thờ Bồ Tát Địa Tạng đó, mình thờ Bồ Tát Địa Tạng đó là nhằm nhắc nhở mình mỗi ngày phải làm chủ tâm mình. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng trên tay cầm cái cây gậy, tay cầm cái viên minh châu, đó là một cái viên ngọc. Cái viên ngọc đó nó sáng, và cái cây gậy mà ngài cầm là tượng trưng cho kiên cố, cho vững chãi. Mình muốn đi vào trong cái khổ đau, cái tối tâm, tâm mình phải vững, phải sáng mình mới làm được việc. Cho nên bên này thờ Quan Âm. Quan Âm là từ bi, mà muốn được từ bi á, ngài cũng phải có hai chất liệu, một là bình cam lộ, hai là nhành dương liễu. Nhành dương liễu để làm gì? Để biểu tượng sự uyển chuyển, sự tùy thuận, sự nhẹ nhàng. Cái bình nước là để dập tắt mọi cái khổ đau, mọi cái nóng tức, là từ bi. Cho nên muốn từ bi không phải nói là đơn giản đâu. Muốn từ bi phải có những cái dụng cụ để thể hiện từ bi. Không có uyển chuyển, không có nhẫn nại, không có dập tắt được lửa sân, không từ bi được. muốn cứu khổ mà không có vững chãi, không có sáng suốt cũng không cứu khổ ai được. Cho nên muốn làm việc gì phải có pháp khí, phải có phương tiện. Vậy thì phương tiện để tu tập để thành đạo được, đó là sự tinh tấn, sự cày xới, sự tàm quý, vân vân, để thành tựu được một người có được một sản nghiệp tốt. Chúc đại chúng buổi tối ngủ ngon, học thêm được một bài kinh để mình mở thêm sự hiểu biết và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta chắp tay còn hướng, trước khi đó thì xin thông báo ha. Ngày mai là ngày Chủ nhật, thì quý vị nào muốn tụng kinh buổi sáng với chùa đó, thì 6 giờ sáng lên tụng kinh. Đây không nằm trong chương trình, đây là giờ hành trì của quý thầy, nhưng mà quý vị ai phát tâm muốn lên trong buổi sáng thì 6 giờ, còn không thì chúng ta sẽ có mặt ở đây lúc 10 giờ rưỡi sáng mai để chúng ta làm lễ cầu nguyện hàng tuần của chương đầu năm mới. Đó là chương trình của ngày hôm nay. Rồi tối ngày mai hình như lúc 7 giờ có mà nhớ gì đó, buổi tối cũng có một lớp học, học nghi lễ, học quý thầy sẽ hướng dẫn chi tiết hơn trong việc cách lại Phật rồi tụng kinh. Tại vì đây mình sinh hoạt mới, quý thầy ít nhất một tháng cũng về một lần đó, cho nên có còn muốn hướng dẫn chút xíu để cho đại chúng làm quen với tất cả mọi sinh hoạt ở trong chùa. Dạ, cảm ơn đại chúng. Rồi, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Chúng sạc chân chút xíu cho khỏe nha. Và ngày mai mấy giờ vậy?
Dạ, 7 giờ tối.
À, 7 giờ tối mai ha. Dạ. Còn sáng mai mấy giờ làm lễ buổi trưa?
Dạ, sáng mai
10 giờ.
11 giờ, 10 giờ rưỡi thôi.
Ok, dạ. Mai.
Hôm nay
ngon. Tại hút muốn ngủ ngon được nghe hát. Không phải hát xong nghe hát.